hoa nghiêm áo chỉ, vọng tận hoàng huy quang. Thời gian ngày 16 tháng 6 năm 2009, người giảng lão pháp sư Tịnh Không, địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 48B. Trần tướng đại tiểu. Di Trần là tướng nhỏ. Di Trần là tướng nhỏ. Thế giới là tướng lớn. Địa cầu này của chúng ta ở ngay trong thái không, là một hạt tinh cầu rất nhỏ. Tôi ở đây dường như có một tấm hình cho mọi người xem qua. Đây là ngoài thái không. Từ phía mặt trăng chụp về trái đất, tấm hình này chụp được rất tốt. Vì sao vậy? Chân thật là rất viên mãn. Cũng giống như chúng ta xem trăng tròn ngày 15 vậy. Giống như trăng tròn xem được rất rõ ràng. Đây là một góc độ rất khó được, đúng lúc gặp được. Đây là người thái không lần đầu chụp. Bạn xem giống như nửa vầng trăng. Đây là địa cầu đang nhiễu quanh nguyệt cầu theo quỹ đạo, chụp được hình địa cầu. Tấm này cũng vậy. Bên dưới đây là nguyệt cầu, mặt đất của nguyệt cầu. Bạn xem dường như địa cầu vừa mới nhô lên. Tấm hình này là vừa mới nhô lên. Đây là ở trên mặt trăng nhìn địa cầu. Còn có một tấm cũng có thể nhìn thấy được rõ ràng. Bạn thấy ngay giữa có một điểm sáng. Có một điểm sáng ở ngay chỗ này. Có một điểm sáng. Cái điểm này chính là địa cầu. Tấm hình này khoa học gia nói với chúng ta là phi thuyền không người lái của chúng ta. Ở ngoài thái không, cách địa cầu chúng ta 40 ức dặm anh. Ngoài 40 ức dặm anh chụp được tấm hình này. Tinh cầu rất nhỏ. Con người sau khi xem tấm hình này, nghĩ xem chúng ta con người sống trên địa cầu này chẳng phải giống như vi khuẩn vi sinh vật trong hạt Di Trần. Vi khuẩn vẫn không cố gắng làm người, còn ngày ngày đấu đá lẫn nhau. Tôi cảm thấy tấm hình này rất đáng để chúng ta suy gẫm. Xem thấy hình này, con người liền tắt hết vạn niệm. Quay đầu lại, chúng ta thân cận Phật Bồ Tát, cố gắng cùng học với Phật Bồ Tát, không nên cô phụ cái linh thể này của chính mình. Hy vọng cũng có thể giống như chư Phật Như Lai vậy, ở ngay trong đời này đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Mức độ thấp nhất, chúng ta ở ngay trong một đời này quyết định được sanh Tịnh Độ Di Đà. Chúng ta ngay trong một đời này không uổng phí. Phải biết ở cái thế gian này tất cả danh vọng lợi dưỡng là giả. Bạn không có thứ gì có thể mang đi. Trong ngạn ngữ đại đức xưa thường nói, mọi thứ không thể mang đi, chỉ có nghiệp theo mình. Hà tất phải tạo nghiệp? Tại vì sao không tranh thủ? Hiện tại thân tâm còn đang khỏe mạnh, thần trí còn rất rõ ràng, mau mau buông xả. Ở cái thế gian này, ngày tháng an vui nhất, hạnh phúc mỹ mãn nhất là gì? ngày ngày mọi người cùng nhau học kinh giáo, an vui. Học kinh giáo thân cận Phật Bồ Tát, ngày ngày cùng nhau niệm Phật. Niệm Phật hiện tại các vị hiểu rõ. Niệm Phật là gì? Đem tất cả thiện và bất thiện thảy đều niệm tiêu hết, buông xả hết, đều đem nó niệm tiêu hết. Đây gọi là thật tinh tấn. Cùng nhau học tập giải môn, tâm khai ý giải. Cùng nhau niệm Phật là hành môn, tinh tấn không giải đãi. Ngày tháng chúng ta trải qua rất thiết thực, không uổng qua ngày nào. Người niệm Phật biết, niệm Phật, một niệm này của chúng ta, cái ý niệm này mới sanh khởi, đã trùm khắp hư không pháp giới. Đoạn phía sau nói đến, nhất trần, hàm dung không hữu biên. Không là không gian, hữu là thời gian. Ý niệm chúng ta mới vừa sanh, cái tốc độ đó nhanh hơn so với tốc độ ánh sáng. Tốc độ của ánh sáng, cái tốc độ của sóng điện từ này, sóng điện quá chậm. Tốc độ ánh sáng từ mặt trời đến địa cầu còn phải hơn 8 phút. Bạn thấy thời gian dài như vậy. Một ý niệm này của chúng ta vừa khởi lên đã khắp pháp giới hư không giới. Đây là sống tâm, sống tư tưởng. Sống tư tưởng, sống tâm, đây là nhanh nhất. Vì sao vậy? Nó xứng tánh. Cho nên ý niệm vừa khởi lên biến khắp pháp giới hư không giới. Trong đây nói rõ một sự việc gì? Nói rõ mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai lập tức liền nhận được tin tức. Ý niệm của chúng ta, các ngài lập tức liền biết. Chúng ta có niệm thiện, chúng ta có ý niệm thành Phật, chúng ta có ý niệm vọng tận hoàng nguyên, các ngài liền sẽ gia trì chúng ta, các ngài sẽ giúp đỡ, sẽ thành toàn chúng ta. Vì sao vậy? Pháp nhĩ như thị, chúng ta đồng một thể, khắp pháp giới hư không giới, vạn sự vạn vật cùng chính chúng ta là một thể. Một thể thì có lý nào không đưa tay ra để cứu giúp? Không có điều kiện, không có bất cứ điều kiện nào, cũng không có bất cứ lý do nào. Họ sẽ giúp chúng ta, sẽ thành tựu chúng ta. Chúng ta từ ngay chỗ này xây dựng lòng tin chân thật. Chư Phật Như Lai biết. Chúng ta nghĩ lại xem, khoa học gia hiện tại nói với chúng ta, giữa vũ trụ đích thực có không gian duy thứ khác nhau. Từ trên lý mà nói, không gian duy thứ khác nhau, số lượng là vô hạn. Cách nói này của khoa học gia cùng Phật Pháp đã nói pháp giới là như nhau. Họ nói là không gian duy thứ khác nhau, trong Phật Pháp gọi là pháp giới. Pháp giới vô lượng vô biên. Vì sao vậy? Phải biết pháp giới từ do đâu mà có. Từ trong phân biệt chấp trước biến hiện ra. Tâm phân biệt của chúng ta không có số lượng. Ý niệm chấp trước của chúng ta cũng không có số lượng. Cho nên pháp giới thì vô lượng vô biên. Như chúng ta phía trước nêu ra sáu cõi, nêu ra cái thí dụ này, hướng lên trên có 28 tầng trời, hướng xuống dưới súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Ngạ quỷ, súc sanh rất phức tạp, địa ngục cũng rất phức tạp. Đây là cái gì? Đây là pháp giới khác nhau. pháp giới khác nhau, ý niệm khác nhau, chính là không gian duy thứ khác nhau mà khoa học gia đã nói. Khoa học gia biết, cũng có thể chứng thực, thế nhưng họ không cách gì tiếp xúc được. Hiện tại máy móc của khoa học vẫn chưa được. Xem thử trải qua thêm vài năm nữa, có máy móc khoa học tiến bộ hơn hay không? Giúp đỡ khoa học gia đột phá không gian duy thứ, vậy thì có thể mở to tầm mắt. Thế nhưng ở trong Phật Pháp, sớm đã đột phá được không gian duy thứ. Họ dùng phương pháp gì vậy? Họ dùng thiền định. Bởi vì họ biết được không gian duy thứ khác nhau từ do đâu mà có. Chính là nói mười pháp giới. Mười là đại biểu vô lượng. Vô lượng vô biên pháp giới từ nơi đâu mà ra? Các đồng tu chúng ta có biết hay không? Nghĩ xem Thích Ca Mâu Ni Phật thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, chính do đây mà ra. Bởi vì mọi người nghĩ không như nhau, cho nên pháp giới không như nhau. Bạn xem, khoa học gia biết không gian duy thứ khác nhau, nhưng họ không biết không gian duy thứ khác nhau do đâu mà có. Họ không biết, từ tâm tưởng sanh. Vì bạn biết được cái nguyên nhân này thì dễ dàng. Hiện tại ta không nghĩ, không nghĩ chẳng phải đột phá rồi hay sao? Bạn nghĩ liền có, không nghĩ thì không có. Cho nên chỉ cần bạn không nghĩ, không nghĩ gọi là thiền định. Bạn không nghĩ đến bất cứ thứ gì, liền đột phá không gian duy thứ. Bạn vừa nghĩ, chúng ta nghĩ năm giới, nghĩ mười thiện, nghĩ luân lý, nghĩ đạo đức, nghĩ nhân quả, nghĩ thiện ác, cho nên sáu cõi liền hiện tiền. Nếu như bạn không nghĩ, những thứ này thảy đều không nghĩ đến, sáu cõi bạn hoàn toàn mở ra, bạn đều thấy được. Chỉ cần bạn không nghĩ, thảy đều thấy được. Chướng ngại bên trong đều không còn. Do sức định sâu cạn của bạn. Sức định này phải đạt đến tứ thiền bát định mà nhà Phật nói. Kỳ thật, tứ thiền bát định không phải của nhà Phật, của Bà La Môn giáo thời thượng cổ. Lịch sử của Bà La Môn giáo, tôi tiếp xúc qua với họ. Họ nói với tôi, họ có hơn 10.000 năm lịch sử. Cũng chính là phải sớm hơn 10.000 năm so với Phật giáo. Thế nhưng trên thế giới chúng ta hiện tại, thông thường nghiên cứu tôn giáo, khẳng định lịch sử của họ chí ít có đến 8.500 năm. Chỉ tính 8.500 năm, hiện tại người ta nói Phật giáo chúng ta là 2.500 năm, họ cũng sớm hơn 6.000 năm so với chúng ta. Đây là tôn giáo cổ xưa nhất trên thế giới. Tứ thiền bát định là họ tu, cho nên những đại đức của họ, những truyền giáo sư đại đức, đều có công phu thiền định tương đối sâu. Hay nói cách khác, đối với tình hình trong sáu cõi, họ rõ ràng tường tận. Phật Đà xuất hiện ở Ấn Độ, năm đầu tham học, cũng thân cận qua Bà La Môn giáo, cho nên chúng ta có lý do tin tưởng tứ thiền bát định của Thích Ca Mâu Ni Phật đó nhất định là công phu rất tốt, cho nên tường tận đối với sáu cõi. Dùng lời hiện tại của chúng ta mà nói, những người này biết được lẽ đương nhiên của đó, mà không biết được sở dĩ nhiên. Trong định thấy được cảnh giới là cảnh giới hiện lượng, không phải tỷ lượng. cảnh giới hiện lượng. Bạn có cái công phu này thì bạn thấy được. Họ có cái công phu này họ cũng thấy được. Rất nhiều người đều có cái công phu này mà người đều thấy được. Đây không phải là giả. Thế nhưng bạn muốn hỏi, tại vì sao có thể có sáu cõi? Hiện tượng sáu cõi phát sinh lúc nào? Ngoài sáu cõi ra còn có thế giới khác hay không? Những vấn đề này Thế Tôn năm xưa khi còn ở đời không có người nào có thể giải đáp. Trong tôn giáo không thể giải đáp. Trong giới học thuật cũng không thể giải đáp. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật đã học 12 năm. Đem những gì đã học trong 12 năm thấy đều buông bỏ. Cái điểm này rất quan trọng. Buông xả rồi, buông xả vào thiền định sâu hơn. Khi vừa vào định, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đây là trong nhà Phật chúng ta nói, ở dưới cội Bồ Đề, nhìn sao sáng, đại triệt đại ngộ, kiến tánh thành Phật. Năm đó, Thích Ca Mâu Ni Phật 30 tuổi. Vấn đề được giải quyết. Sáu cõi do đâu mà ra? Biết được. Tại vì sao có ra sáu cõi? Hiểu được. Ngoài sáu cõi ra thì khá khả quan. Thấy đều tường tận. Sau khi xuất định, trong hai thất, chúng ta xem thấy Thích Ca Mâu Ni Phật ngồi nhập định dưới gốc cây. Bao lâu vậy? Hai thất. 14 ngày. Chúng ta xem thấy ngài ngồi dưới gốc cây. Thực tế ra ngài đang trong định, đem cái cảnh giới minh tâm kiến tánh đó thảy đều nói ra cho chúng ta. Đây chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh giảng ở trong định. Bộ kinh này giảng xong, Bồ Tát Đại Long cũng là Bồ Tát Đẳng Giác đem bộ kinh điển này cất ở Long Cung, cất giữ ở trong Long Cung. Chúng ta thế gian này không có người nào biết. Mãi đến 600 năm sau, sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật viên tịch 600 năm, Ấn Độ xuất hiện một Bồ Tát Long Thọ, Bồ Tát Sơ Địa. Con người này thông minh tuyệt đỉnh. Tất cả pháp mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói ra trong 49 năm, ông trong 3 tháng thì học hết. Thế là tâm ngạo mạn khởi lên, cho rằng thế giới này ông là đệ nhất, không người nào sánh được với ông. Lúc này, giống như trên Kinh Kim Cang đã nói, Đại Bồ Tát phải hộ niệm Tiểu Bồ Tát. Vì sao vậy? Vừa ngạo mạn thì đọa lạc, phải đến giúp đỡ họ. Cho nên Bồ Tát Đại Long liền hiện một thân người giao lưu với Bồ Tát Long Thọ. Bồ Tát Long Thọ so với Bồ Tát Đại Long vẫn là kém rất xa. Bồ Tát Đại Long liền nói với ông, Thế Tôn khi mới thành đạo đã giảng một bộ đại kinh cất ở nơi Long Cung. Nếu ông có hứng thú, tôi dẫn ông đi xem. Bồ Tát Long Thọ rất vui mừng đi theo ngài. Ở trong Long Cung xem thấy Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Khi ông vừa xem thấy bộ kinh này, tập khí ngạo mạn của ông liền không còn. Số lượng của kinh này bao lớn? 10 cái tam thiên đại thiên thế giới di trần kệ, 14 thiên hạ di trần phẩm. Bồ Tát Long Thọ vừa thấy bộ kinh này, những gì của mình đã học thì quá ít, không tính vào đâu. Tâm ngạo mạn lập tức liền không còn. Ông xem thấy số lượng bộ kinh này lớn đến như vậy, không phải chúng sanh Diêm Phù Đề, chính là người trên địa cầu có thể tiếp nhận được. Không cách gì tiếp nhận, lại xem đó có trung bổn. Trung bổn cũng là quá lớn. Đến sau cùng xem loại thứ ba, đó là tiểu bổn. Tiểu bổn là gì vậy? Cũng giống như mục lục đề yếu, giống như tứ khố toàn thư của chúng ta. Đây là một bộ tùng thư lớn nhất của Trung Quốc chúng ta. Đó cũng là một người cả đời không cách gì đọc hết được. Nó có một bộ mục lục đề yếu. Hiện tại toàn thư ở Đài Loan là dùng đóng bìa cứng, đem nó rút gọn, in thành 1.500 quyển. Mục lục đề yếu chính là mục lục giản lược giới thiệu. Trong bộ sách này giảng những gì? Mục lục đề yếu có 5 quyển. Đóng bìa cứng giống như từ điển vậy. 5 quyển hợp lại, số lượng cũng to lớn như thế này. Bồ Tát Long Thọ xem thấy bộ này chính là mục lục đề yếu của Kinh Hoa Nghiêm. Bộ này được, bộ này đơn giản. Ông đem đó học thuộc lòng. Khi trở lại nhân gian, dùng văn tự viết ra, đây chính là bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh mà hiện tại chúng ta đang học. Ở trong Long Cung là mục lục đề yếu của Kinh Hoa Nghiêm. Số lượng bao lớn? 10 vạn kệ. 10 vạn kệ, 40 phẩm. Một kệ chính là 4 câu. Người Ấn Độ tính văn tự của quyển sách, không phải một chữ tính là một chữ. Họ là 4 câu gọi là một kệ. Vậy thì 10 vạn kệ chính là 40 vạn câu. Kinh Hoa Nghiêm hiện tại của chúng ta, Kinh Hoa Nghiêm dịch thành Trung văn chỉ có phân nửa của nguyên bản. Kinh này quá lớn, mất đi rất nhiều, cho nên đến Trung Quốc, tuy là 3 lần truyền đến Trung Quốc, đều không phải là bản đầy đủ. Kinh này quá lớn, tuy là không hoàn chỉnh, thế nhưng ý nghĩa có thể thấy ra được. Hiện tại lưu truyền ở thế gian duy nhất một quyển Kinh Hoa Nghiêm chính là bổn dịch Trung văn. Bổn tiếng Phạn đã không còn. Tôi còn nghe nói có người nói với tôi, Hoa Nghiêm 40 chính là một phẩm sau cùng, Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm nguyên bản Phạn văn vẫn còn, các phần khác đều bị thất lạc, đều bị thất truyền. Cho nên chúng ta phải trân trọng đối với những pháp bảo này, phải nỗ lực học tập. Hiện tại chúng ta hiểu rõ, tu học Phật Pháp không phải ở chỗ phải nghiên cứu bao nhiêu bộ kinh điển, không phải như vậy. Ở bạn phải buông xả. Chính là bởi vì bạn buông xả, buông xả tự tánh của bạn liền hiện tiền. Tất cả chư Phật nói ra kinh điển, bạn thấy đều tường tận, bạn không có thứ nào không biết. Cho nên vẫn là minh tâm kiến tánh quan trọng. Ở thế gian này, phiền não tập khí nặng, thực tế không thể buông xả, vì thì đổi nơi khác để học, đi đến thế giới Cực Lạc. Đây là pháp phương tiện. Đến thế giới Cực Lạc, việc đầu tiên tuổi thọ của bạn dài, thân thể của bạn khỏe mạnh, không hề bị bệnh. Hơn nữa, thế giới Cực Lạc có lão sư tốt, A-di-đà Phật đích thân dạy bảo. Bạn nói nhiều người như vậy chắc là A-di-đà Phật phải mệt chết. A-di-đà Phật có biện pháp, Ngài có phân thân. Đây là cực diệu. Ngài có thể phân vô lượng vô biên thân, từng người mà dạy. Bạn xem, sự đãi ngộ này ở đâu mà tìm? Nếu chân thật hiểu được, chân thật làm cho rõ ràng, bạn liền sẽ nói chỗ này tôi không đi không được. hạ cái quyết tâm, ở ngay trong một đời này quyết định cầu sanh tịnh độ. Cho nên trần tướng đại tiểu, lớn đến vũ trụ, nhỏ đến di trần, đều là vọng tâm phân biệt biến hiện ra. Duy thức sợ biến, duy thức sợ biến. Thức tâm là vọng tâm, chân tâm năng hiện, vọng tâm năng biến. Đây chính là phiền não. Ngạn ngữ Trung Quốc chúng ta thường nói, biết nhiều việc phiền não nhiều. Sự việc mà bạn biết nhiều thì phiền não sẽ nhiều. Vì sao vậy? Phân biệt nhiều, chấp trước nhiều. Bạn muốn ít phiền não, tốt nhất những việc không cần biết đều không nên biết, tâm của bạn liền thanh tịnh, phiền não của bạn liền ít đi. Tôi là năm xưa đại sư chuyên gia dạy cho tôi, không xem truyền hình, không nghe phát thanh, không xem tạp chí, không xem báo chí. Người khác nói xã hội rất loạn, tôi cảm thấy mỗi ngày đều rất là thái bình, không việc gì. Nếu tôi vừa biết thế giới này đã loạn thế, tôi không biết thứ gì, ngày ngày là thái bình thạnh thế. Không giống nhau. Các vị sống ở loạn thế, tôi sống ở trị thế, thế giới thái bình, làm sao giống nhau được? Họ có quyền lợi xuất bản những thứ này, quảng cáo những thứ này. Ta cũng có quyền lợi không tiếp nhận, không nghe anh, không thấy anh. Tôi mỗi ngày xem tượng Phật Bồ Tát, ngày ngày xem kinh Phật Bồ Tát. Bạn nói xem thật an vui. Việc này phải chính mình biết giữ gìn mới được. Nhiều thể bị người khác mê hoặc. Cho nên tu hành vào thời xưa đều ở trong núi sâu. Cái dụng ý này chúng ta liền hiểu rõ. Tận lượng né tránh tiếp xúc với xã hội thế tục. Mục đích là gì? Ít phiền, ít não. Thế nhưng xã hội ngày nay không được. Hiện tại trong núi đều có truyền hình. Núi sâu cổ miếu, bạn đến nơi đó để xem, mở lộ đến nơi, xe hơi có thể đến tận cửa lớn, tiếp theo vào bên trong xem thiết bị hiện đại hóa đầy đủ. Mỗi một phòng đều có truyền hình, vậy còn có thể tu hành hay sao? Vậy thì không được. Tu hành phải ghi nhớ, tu cái gì? Thanh tịnh bình đẳng giác, chân tu hành. Tâm của chúng ta có phải mỗi ngày thanh tịnh hơn không? Mỗi ngày thanh tịnh hơn khó. Chúng ta đem thời gian kéo dài hơn một chút, có phải mỗi năm thanh tịnh hơn không? Vậy thì dễ dàng thể hội. Tiến hơn một bước, tháng sau thanh tịnh hơn tháng trước, công phu tốt. Mỗi tháng mỗi một thanh tịnh hơn, bình đẳng. Mỗi tháng mỗi một có trí tuệ, con người này nhất định được sanh. Hơn nữa phẩm vị rất cao. Đây là việc thật, việc lớn mà ngay trong đời này phải nên làm. Những thứ khác là giả. Bạn khởi tâm động niệm làm những việc khác là tạo nghiệp, khẳng định là phải luân hồi sáu cõi. Làm việc luân hồi sáu cõi thì làm sao có thể ra khỏi sáu cõi luân hồi? Không thể ra khỏi. Nếu muốn ra khỏi sáu cõi luân hồi, không còn trở lại sáu cõi luân hồi nữa. Trong sáu cõi đều là tham sân si mạng, đây là ba đường ác. năm giới mười thiện là ba đường thiện, không ra khỏi sáu cõi luân hồi. Không bằng lão thật thành thật niệm câu A-di-đà Phật. Câu A-di-đà Phật này không ở sáu cõi. Trong sáu cõi ở cõi nào cũng không tìm ra được A-di-đà Phật. Tìm đến tìm lui, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc tìm được. Cho nên A-di-đà Phật là một tín hiệu, giống như phi cơ phi hành trong không trung. Cái gì gọi là hành lộ? Hành lộ chính là tín hiệu. Bạn thường hay nghĩ đến tín hiệu này, cho dù A-di-đà Phật ở nơi nào, cái tín hiệu này khẳng định thẳng tắc, cùng ngài thông suốt vô ngại. Giữ chặt cái tín hiệu này, quyết định có thể đạt đến, quyết không thể có sai lầm. Cho đến Phật hiệu niệm bằng cách nào? Có người hỏi tôi, Pháp Sư à, có người niệm A-di-đà Phật, có người niệm A-mi-đà Phật, rốt cuộc cái nào là đúng? Chỉ cần trong lòng bạn nghĩ chính xác đều đúng. Đây là Phật Pháp thù thắng. Cho nên Phật Pháp trọng thực chất, không trọng hình thức. Trong lòng chân thật có A-di-đà Phật, A-mi-đà Phật đều như nhau. Chỉ cần trong lòng bạn thật có, nhất là bạn sợ phát ra cái âm sai đi, e rằng tương lai có sai lầm, vì bạn nghĩ đến thanh tịnh bình đẳng giác. Đây là trên Kinh Vô Lượng Thọ nói, trong tâm thanh tịnh bình đẳng giác, ta niệm A-di-đà Phật được. Đúng rồi, niệm A-mi-đà Phật cũng đúng. Ta niệm bốn chữ đúng, niệm sáu chữ cũng đúng. Không nên ở chỗ này mà so đo. Tổng nguyên tắc chính là tâm tịnh thời cõi Phật tịnh. Cho nên thanh tịnh bình đẳng giác, năm chữ này rất quan trọng. Chúng ta niệm Phật mục đích chính ngay chỗ này, đem tâm thanh tịnh của chúng ta niệm ra được. A-di-đà Phật không có ô nhiễm, A-di-đà Phật không có cao thấp. Không có cao thấp, tâm bình đẳng của chúng ta niệm ra A-di-đà Phật không mê, không ngu si, giác mà không mê. Trái ngược A-di-đà Phật khẳng định là mê. Không mê ở ba đường ác, vậy chính là mê ở ba đường thiện. Việc này nhất định phải biết. Ba đường ác, ba đường thiện đều không ra khỏi sáu cõi. Người không ra khỏi sáu cõi thì khổ. Chúng ta hy vọng chúng sanh sáu cõi cùng ở chung, chúng ta cùng nhau học tập, cùng nhau tu hành, tương lai đồng sanh tịnh độ, đồng chứng Bồ Đề. Chúng ta phải có cái tâm nguyện này, giúp đỡ chính mình cũng là giúp đỡ tất cả chúng sanh. Phía sau nói, do trần tướng thể vốn không tịch, duyên lự tự tận, tức thị Bồ Đề. Trần tướng, chúng ta đem nó nói thành hiện tượng vật chất cùng hiện tượng tinh thần, mọi người càng dễ dàng hiểu. Không luận là hiện tượng gì, tướng có, thể không. Cho nên Phật nói vạn pháp giai không. Vạn pháp giai không là từ trên thể mà nói. Vạn pháp duyên sanh là từ trên tướng mà nói. Tướng có, thể không. Thể là không tịch, bởi vì thể của nó là không tịch, cho nên tướng của nó là huyễn tướng, không phải chân thật. Tướng, bất cứ hiện tượng quyết định không thể vĩnh hằng tồn tại. Trên thực tế đều là sát na sanh diệt. Sát na sanh diệt chúng ta rất khó hiểu, rất không dễ dàng gì thể hội. Tốc độ của nó thực tế quá nhanh. Nói sát na là khái niệm rất mơ hồ. Trên Nhân Dương Kinh Phật nói như vậy. Phật cũng nói khẩy móng tay. Một khẩy móng tay có 60 sát na. Gọi một sát na là 1/60 của khẩy móng tay. Thời gian này rất ngắn. Trong một sát na có 900 lần sanh diệt. Đây là Thế Tôn đã nói trên Kinh Nhân Dương. Thế nhưng trong Bồ Tát Xứ Thai Kinh không nói như vậy. Bồ Tát Xứ Thai Kinh chính là Thế Tôn hỏi Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc trả lời. Cái đó quá di tế. Cho nên chúng ta biết Thế Tôn ở trên hội Nhân Dương là phương tiện nói, không phải chân thật nói. Chân thật nói thì tốc độ đó còn nhanh hơn nhiều. Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta rất tốt. Ngài nói ý niệm quá di tế, cực kỳ di tế, không thể chấp trì. Chấp cái gì? Bạn chấp trước không được, bạn không cách gì giữ được. Nó bỗng chốc thì qua đi. Tốc độ vô cùng nhanh chóng, nhanh hơn so với tốc độ ánh sáng. Việc này chúng ta nhất định phải biết. Cho nên từ trên tướng, từ trên tánh mà nhìn không như nhau. Từ trên tánh mà nhìn, nó là Bồ Đề. Từ trên tướng mà nhìn, nó là phiền não. Vì sao vậy? Bên trong đó xen tạp, có phân biệt, chấp trước. Phân biệt chấp trước là phiền não. Tánh thể không tịch, duyên lự tự tận. Nó vốn dĩ không có. Đây chính là Bồ Đề. Cho nên trong Phật Pháp nói đoạn phiền não là một hình dung từ, là một thí dụ, không phải là thật. Vì sao vậy? Chân thật nếu như đoạn phiền não rồi thì Bồ Đề cũng đoạn luôn. Bồ Đề cũng không còn. Bồ Đề là tánh đức. Nó không sanh không diệt, nó có. Cho nên chân thật nói Pháp, trong Đại Thừa Giáo cũng nói được rất nhiều. Chuyển phiền não thành Bồ Đề, đây là một đôi. Chuyển sanh tử thành Niết Bàn, chuyển biến. Buông xả thì chuyển biến, đây là thật. Phải biết Bồ Đề, Niết Bàn đều là tánh đức của tự tánh, vốn sẵn có, không sanh không diệt. Sanh tử phiền não là giả, huyễn tướng. Nếu bạn hiểu rõ chân tướng, thực tế đích thực của nó không thể được. Phía sau do trần tướng thể vô biến kế, tức thì tiểu thừa pháp giả. Chỗ này nói đến tam tánh. Do trần tánh vô sanh vô diệt, y tha tự hữu, tức thì đại thừa pháp giả. Đây là hỏi trong một vi trần. Làm sao có thể thấy ra được đại thừa tiểu thừa? Phật Pháp chân thật là không thể nghĩ bàn. Tam tánh chúng ta đơn giản giới thiệu qua trước. Biến kế sở chấp tánh, trước tiên chúng ta phải biết Phật Đà giáo học khế cơ khế lý. Không có định pháp có thể nói. Cho nên Ngài dạy người chân thật là do người mà có khác. Do việc mà có khác, do thời mà có khác. Phật kinh là linh động hoạt bát. Phương pháp dùng đến, Ngài dùng một câu nói để hình dung, gọi là phương tiện thiện xảo, rất là xảo diệu, có thể giúp đỡ bạn hoắc nhiên đại ngộ. Hiện tại chúng ta học Phật học được rất là khổ cực. Do nguyên nhân gì vậy? Lão sư tốt như vậy không có. Tại vì sao không có? Nghiệp chướng của chúng ta quá nặng. Chư Phật Bồ Tát, tất cả thiện tri thức là có cảm ứng tương thông với chúng ta. Nghiệp chướng của chúng ta nặng, các ngài không thể hiện tiền. Các ngài theo chúng ta hiện tiền, phải hiện ra nghiệp chướng cũng gần nặng như chúng ta vậy. Cùng ở chung với chúng ta mới có thể nói được, mới hợp duyên. Trình độ kém quá nhiều thì không được. Bạn nói một nghiên cứu sinh đại học cùng các bạn nhỏ trường mẫu giáo, họ có thể nói được không? Họ không thể nói được. Đạo lý chính là như vậy. Cho nên nếu chúng ta muốn cùng tiếp xúc với Phật Bồ Tát, chỉ có nâng cao chính mình, đem chính mình nâng cao lên trên, đến trình độ của nghiên cứu sinh, chỉ đạo giáo thọ của nghiên cứu sinh liền xuất hiện. Không phải Phật Bồ Tát không từ bi, Phật Bồ Tát ứng cơ nói pháp, không phải không từ bi. Cái đạo lý này nhất định phải hiểu. Cho nên ở trong Duy Thức Học, đây là một tông phái của Phật giáo. Nó đem vũ trụ vạn pháp phân thành ba loại tính chất. Ba loại tính chất này chính là biến kế sở chấp, y tha khởi tánh, duyên thành thật tánh. Biến kế sở chấp tánh chính là một trong ba tánh, một loại trong ba loại tính chất. Trong Đại Thừa Giáo thường hay giải thích như vậy: phàm phu chi vọng tình, biến kế độ nhất thiết pháp, danh di biến kế. Ý nghĩa của lời nói này: phàm phu sáu cõi, tình kiến của họ, tình kiến dùng lời hiện tại của chúng ta mà nói chính là thành kiến, tự cho là thế, kỳ thực đều sai. Cho nên Phật pháp đem cái chữ tình này thêm vào chữ vọng. Trái ngược của vọng tình là cái gì? Chân trí. Trí tuệ là chân thật. Vì trí tuệ là gì? Trí tuệ là trí tuệ bát nhã, vốn đầy đủ trong tự tánh. Bởi vì bạn có vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên đem nó biến thành tình thức. Thức là cái gì? Thức là phân biệt chấp trước. Cho nên vọng tình chính là phân biệt chấp trước. Phổ biến kế độ tất cả pháp. Độ là dò chừng, kế là tính toán. Bạn thấy chúng ta đối với tất cả pháp đều dò chừng, đều tính toán. Hơn nữa phổ biến đối với tất cả pháp, tính toán cái gì? Nó là tên gì? Tính chất của nó là gì? Đều là hỏi qua cái này. Thấy người thì hỏi người ấy họ gì, người ấy tên gọi là gì, là nam hay là nữ, năm nay bao nhiêu tuổi, người ấy ở nơi nào, điều tra một chút, đây gọi là kế độ. Bạn làm sao mà so đơ đến như vậy? Độ là dò chừng, dò xét phân lượng của họ, đây gọi là biến kế sở chấp. Biến kế sở chấp đều không phải là thật. Nói dĩ thử biến kế di vọng tình, kế vô ngã di ngã. Đây là nói ra loại tính chất này mang đến cho chúng ta phiền não lớn. Bạn xem trước tiên, vốn dĩ vô ngã chính là vọng tình kế độ. Ngay trong vô ngã họ muốn tìm cái ngã, ngã chấp. Tìm cái gì? Tìm thành cái thân này của ta, đem cái thân xem là ta. Vậy thì liền sinh ra thành kiến, chấp trước, chấp vô pháp di pháp. Tất cả pháp vốn dĩ không có hình tướng, cũng không có danh tự. Bạn xem Lão Tử trong Đạo Đức Kinh, câu đầu tiên nói: danh kha danh, phi thường danh, đạo khả đạo, phi thường đạo. Đạo làm gì có danh? Người vốn dĩ không có tên họ, tên họ là bạn chính mình đặt ra. Bạn chấp trước cái tên họ đó chính là bạn. Bạn vốn dĩ không có thân, bạn đầu thai được cái thân này, bạn liền chấp trước cái thân này là bạn. Phật Pháp nói với chúng ta, chúng ta có ngã hay không? Có. Có thường, có lạc, có ngã, có tịnh. Đây là bốn đức trong tự tánh: thường, lạc, ngã, tịnh. Có chân ngã. Chân ngã không sanh không diệt, đó là thật. Hiện tại chúng ta hiểu lầm, đem cái giả ngã thành chân ngã. Đại đức xưa có một thí dụ như vậy, chính là đem cái thân của ta làm thành chân ngã. Thí dụ làm chân ngã, quần áo mà ta mặc, đây là giả ngã. Y phục không phải là ta, y phục mặc lên người, mặc đã quá lâu, vậy là sai rồi. Đem cái chân ngã quên mất, đem y phục này xem thành ta, rất là chấp trước đối với nó, vậy thì sai. Cái thí dụ này bạn dễ dàng hiểu được. Cái gì là chân ngã? Hiện tại triết học gia nước ngoài họ thông minh hơn so với người thông thường. Họ biết được thân không phải là ta. Cái gì là ta? Linh hồn là ta. Người chết rồi, linh hồn đi đầu thai, linh hồn liền đi, thân thể không cần nữa. Họ biết được cái thân này có sanh có diệt. Đây không phải là ta, ta không sanh không diệt. Ở trong tôn giáo, cách nói thông thường, đặc biệt là ở Trung Quốc, người chết sau 49 ngày họ lại đi đầu thai. Tùy theo nghiệp lực của họ mà chuyển biến. Trong sáu cõi họ lại đi tìm một cái thân. Sau khi tìm được cái thân, họ lại chấp trước cái thân đó là ta, họ lại mê. Chúng ta muốn hỏi, linh hồn có phải là chân ngã không? Cũng không phải là chân ngã. Chân ngã là cái gì? Chân ngã là tự tánh. Hoặc giả chúng ta thêm một chữ linh tánh. Đây là chân ngã, không sanh không diệt. Tại vì sao thêm vào chữ linh? Nó có kiến văn giác tri. Kiến văn giác tri là tánh đức. Chỉ cần có hiện tượng vật chất, nó liền ở trong đó. nhỏ như di trần, nó vẫn là có kiến văn giác tri. Cho nên trong mười mấy năm gần đây, tiến sĩ Giang Bổn Thắng Nhật Bản, tôi quen biết ông. Ông dùng nước làm thí nghiệm, nước là khoáng vật, đã làm mấy ngàn lần thí nghiệm chứng minh nước có kiến văn giác tri. Chính là nước, nó có thể thấy, nó có thể nghe, nó hiểu được ý của người. Chúng ta dùng thiện niệm đối với nó có phản ứng rất tốt đẹp. Chúng ta dùng ác niệm đối với nó liền phản ứng lại rất xấu, dường như là tỏ ra rất khó chịu vậy. Nó có phản ứng. Cho nên thông qua thực nghiệm này, chứng minh trên Phật Kinh đã nói, niệm niệm thành hình, hình giai hữu thức, thức đó chính là kiến văn giác tri. Cái linh tánh này không sanh không diệt, không có duyên thì nó không hiện. Đó chính là Đại sư Huệ Năng nói, nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Bạn không thể nói nó không có, nó không hiện. Nó có duyên. Có duyên chính là có khởi tâm động niệm, nó liền năng hiện. Hiện chính là Đại sư sau cùng đã nói, năng sanh vạn pháp, chính là vũ trụ, sinh mạng, vạn sự vạn vật, nó liền hiện ra, nhất thời đốn hiện. Trong cái thiên văn chương này thì đã nói được rất nhiều, nói được rất tường tận. Cho nên đây là biến kế sở chấp tánh trong ba tánh. Chấp trước có pháp, chấp trước có thân. Đây chính là không biết chân tướng sự thật, hoàn toàn thấy sai, hoàn toàn nghĩ sai. Ý nghĩa của câu này vẫn chưa giảng xong. Hiện tại thời gian hết rồi, ngày mai chúng ta bắt đầu học từ ngay chỗ này, chính là Đại Thừa, Tiểu Thừa. Ngày mai học từ ngay chỗ này. Tốt rồi, hôm nay chúng ta học đến đây thôi. A-di-đà-phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường cho nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.